Mãng Hoang Kỳ, chương 1355, gocchuyenaudio.com. Cho dù bọn hắn có nghịch thiên tới đâu đi chăng nữa, thế nhưng hy vọng hợp đạo cuối cùng vẫn rất là xa vời. Hiện tại bọn hắn lại nhìn thấy uy năng của đạo chi bản nguyên vũ trụ hàng lâm xuống đây. Lúc này cũng lập tức hiểu ra, nhất định là có vĩnh hằng đế quân mới sinh ra đời. Hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng. Hợp đạo thành công, là ai hợp đạo thành công? Vô số đạo quân trong toàn bộ dịch ba giới đều nhìn thấy được quang mang sáng lạn hàng lâm trên không, dịch ba uy áp chí cao vô thượng kia hàng lâm, khiến cho mỗi một người đều rung động. Mỗi một thời đại, người có thể trở thành vĩnh hằng đế quân cũng chỉ có mấy người a. Tửu Thánh nói, không có nghĩ tới sau khi tới đây lại có một người. Đúng vậy, Kỷ Ninh cũng nhìn ra chung quanh, không biết là vị đạo quân nào đột phá, đoán chừng đang trống ở chung quanh đây a. Uy năng của vũ trụ đạo chi bản nguyên hàng lâm, khu vực hàng lâm bao phủ chính là một mảnh khu vực ở chung quanh. Cho nên có lẽ vị vĩnh hằng đế quân mới tấn chức kia đang ở ngay gần chung quanh. Siêu, Lê Tinh công chủ ở phía xa xa cũng bay tới, hắn luôn đi theo ở phía sau, giờ phút này cũng đã hiện ra chân thân. Nhìn như mộc mạc, lưng đeo một thanh khảm đao. Đây chính là Lê Tinh công chủ khiến cho vô số tu hành giả trong Mang Nhai Quốc kiêu ngạo. Đương nhiên, hiện nay vô số tu hành giả trong Mang Nhai Quốc lại có thêm một đối tượng để kiêu ngạo, đó chính là Bắc Minh đạo quân. Lê Tinh, Kỷ Ninh nở nụ cười nói. Bắc Minh, Lê Tinh công chủ cười nói. Ha ha, ta còn chưa có chúc mừng ngươi. Hôm nay thực lực của ngươi đại tiến, đợi chuyện dịch ba giới lần này chấm dứt, ngươi sẽ trở thành công chủ kiếm cung a. Chức vị công chủ của thập nhị cung trong Mang Nhai Quốc đều là do người có thực lực mạnh nhất đảm đương. Hiện tại thực lực của Kỷ Ninh đã vượt qua tất cả các đạo quân khác trong kiếm cung. Lực lượng của Mang Nhai Quốc các ngươi quả thực là mạnh mẽ, người đứng thứ hai, thứ ba đều ở trong Mang Nhai Quốc a. Tửu Thánh ở một bên cười nói, nếu như ngươi không có vũ trụ chi bảo, chỉ sợ lần này đã bị Bắc Minh vượt mặt rồi. Lê Tinh công chủ nói, sau đó lập tức nhìn về phía bốn phía. Chậc chậc, không nghĩ tới vĩnh hằng đế quân mới tấn chức lại ở trong cửu trọng cảnh của dịch ba giới. Người có thể ở cửu trọng cảnh cũng không phải là đạo quân bình thường a. Xem ra lần này vĩnh hằng đế quân mới ra đời sẽ có thực lực rất mạnh. Đúng vậy, Kỷ Ninh gật đầu, đúng rồi, lần này vĩnh hằng đế quân, không phải muốn giết là có thể giết được nha. Tửu Thánh cũng gật đầu, tứ bộ đạo quân có thể chia làm bốn cấp độ. Cấp độ bình thường, cấp độ cực hạn như đám người Thanh Phong Thánh Chủ Thiên Nhất đạo quân. Đẳng cấp thứ hai như đám người Khổng Tát Mộc Hoa công chủ. Đỉnh phong nhất thì chính là đám người Tửu Thánh, Kỷ Ninh, Lê Tinh, Cửu Trần, Tuyết Hoan. Đám tứ bộ đạo quân này nếu như hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân. Như vậy thực lực cũng sẽ tương đương với bốn cấp độ. Vĩnh hằng đế quân bình thường thuộc về loại yếu nhất, hầu như rất ít có thể gặp được. Bởi vì hầu như bọn họ đều bị giết sạch hoặc là chạy trốn hết. Cấp độ cực hạn chính là như Tuyết Giám đế quân, Mai Lạc ba đại đế. Bọn hắn cũng là tồn tại có số lượng nhiều nhất trong toàn bộ cương vực vô tận. Một khi đột phá vĩnh hằng đế quân, thực lực, gocchuyenaudio.com, của bọn hắn sẽ tương đương với đạo quân đỉnh phong nhất. Mà lại bởi vì sống lâu cho nên thủ đoạn bảo vệ tính mạng tích lũy được cũng có rất nhiều. Cho nên nếu muốn giết chết bọn hắn cũng rất là khó khăn. Đẳng cấp thánh thành chi chủ, bát đại thánh thành chi chủ, hình thiếu lão tổ. Đỉnh phong nhất chính là ba đại chúa tể. Vĩnh hằng đế quân còn có một ưu thế, cũng là bởi vì sống quá dài, cho nên có thể tích góp được vô số bảo vật. Như đám người Kỷ Ninh đối mặt với bát đại thánh thành chi chủ vậy. Tựa như là đạo quân đẳng cấp thứ hai đối mặt với đạo quân đỉnh phong vậy. Vốn đã có chênh lệch rất lớn, tăng thêm bát đại thánh thành chi chủ đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Cho nên loại bảo vật cùng loại với chúa tể đạo phù nhất định sẽ có. Chỉ sợ còn có rất nhiều át chủ bài đáng sợ khác, cho nên căn bản không có cách nào chiến đấu được với bọn họ. Ồ, Tửu Thánh có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, nói. Rốt cuộc là vị đế quân nào, sao lại còn chưa có đi ra? Cũng nên đi ra rồi chứ, Kỷ Ninh và Lê Tinh công chủ cũng nhìn qua chung quanh. Bỗng nhiên, sắc mặt Kỷ Ninh lập tức thay đổi. Làm sao vậy, Lê Tinh, Tửu Thánh đều chú ý tới vẻ mặt Kỷ Ninh biến hóa. Vẻ mặt của Kỷ Ninh có chút phức tạp, hắn không biết nên kinh hỉ hay là nên phẫn nộ. Hắn vung tay lên, siêu một cái, bên trên dãy núi tuyết xuất hiện hai đạo thân ảnh, một đạo là Đại Mạc đạo quân, một người khác chính là Thiên Nhất đạo quân a. Không, nếu nói đúng, hẳn phải gọi là Thiên Nhất đế quân mới đúng. Thiên Nhất đế quân, Kỷ Ninh mở miệng nói. Kỷ Ninh, Thiên Nhất hiện tại vẫn giống như lúc trước, thế nhưng khí tức của hắn đã hoàn toàn khác xưa. Khí tức càng thêm mênh mông rộng lớn, lại còn mang theo vĩnh hằng ý cảnh. đạo của hắn đã đủ để tồn tại vĩnh hằng. Giờ phút này Thiên Nhất Đế Quân lập tức nói, không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi đã dùng động minh ngọc phù rồi. Kỷ Ninh hỏi, đã dùng xong, Thiên Nhất gật đầu, bất quá, dùng xong rồi. Tửu Thánh ở bên cạnh ngắt lời của Thiên Nhất, hắn nhìn qua Thiên Nhất nói. Ngươi chính là Thiên Nhất đạo quân kia sao? Không nghĩ tới hai người Cửu Trần đạo quân và Bắc Minh đạo quân liều mạng như vậy là vì ngươi. Ta còn tưởng rằng động minh ngọc phù đang ở trên người một trong hai người bọn họ a. Cuối cùng động minh ngọc phù lại ở trên người của ngươi. Thiên Nhất đạo quân dùng thủy hành bất tử thân để nổi danh. Lê Tinh công chủ nói, đã trở thành vĩnh hằng đế quân, nhất định thủy hành bất tử thân của hắn lại càng thêm hoàn mỹ. Sợ rằng cho dù là bát đại thánh thành chi chủ muốn giết hắn cũng rất là khó khăn. Đám đạo quân chúng ta sẽ càng không có một chút hy vọng nào nữa. Thiên Nhất đế quân, chúc mừng, có thể chính thức tiêu giao vĩnh cửu a. Là Thiên Nhất đạo quân đột phá, là hắn sao, tên này nổi danh khó chơi a. Cách chương.